Thì thời giờ này là giờ học tu của chúng ta, mà chúng ta học trễ 20 phút rồi. Học trễ 20 phút. Thì tiếp tục chương trình học kỳ rồi của chúng ta. Chúng ta học về lời dạy của Hám Sơn Đại Sư. Hám Sơn Đại Sư. Giờ hôm nay Phật tử chúng ta học tiếp phần sau cũng là phần chót lời dạy của Hám Sơn Đại Sư của chúng ta. Trước khi vào phần chót, tôi đọc lại cái phần đầu Phật tử được nghe để chúng ta nhớ lại, để chúng ta tiếp tục qua cái phần mới. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về sự luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối. Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được. Lúc ấy quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền, không bị vọng tình ngăn che, lôi kéo. Dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục. Tâm được tương ưng, tuy không hy cầu, mà niệm lực tự nhiên sẽ được thành một khối. Ngày đêm sáu thời, chỉ đem một câu niệm Phật trấn định nơi lòng. Mỗi niệm không quên, mỗi tâm không nguội. Khi ấy gác bỏ tất cả mọi niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Đó là học kỳ rồi của chúng ta ở tới cái điểm này. Hôm nay chúng ta tiếp cái phần chót của lời dạy Hám Sơn Đại Sư. Ngài giải thích rằng, cho đến lúc đi đứng ngồi nằm, uống ăn làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiện hiện. Thì chúng ta thấy rằng những người tu niệm Phật của chúng ta nói riêng và nói chung với những người hành giả mà tu, dù tu thiền hay tu tịnh, chỉ có tu giáo là đặc biệt thôi. Tu giáo hay là tu về mật tông là hai cái tu này là khi đi khó mà tu được, khi đi khó mà tu được là phải ngồi lại tu mới được, phải không? Tụng kinh không lẽ chắc kinh gì đi vừa tụng, phải không? Tụng kinh đâu có nằm tụng được, phải ngồi thì tụng mới được, phải không? Tụng kinh thì phải đứng hoặc là ngồi đó, như vậy chứ không có đi mà không có nằm mà tụng được, cho nên hơi khó trở ngại cho Phật tử chúng ta. Còn bây giờ tu mật cũng vậy, tu mật là tu mật tông á, là phải kiết giới tràng đàng hoàng tu mới được, chứ không phải tự nhiên bắt kiết già ngồi lại cái là tu mà đem thân đâu. Mật tông nó khó lắm Phật tử. Mình phải phát nguyện là phải kiết đàn, phải không? Đó là phải mật tu thì mới có kết quả gì mật tông. Mật tông phải có người đại sư mật tông đã thành tựu được mật hạnh thì mới hướng dẫn mình được. Chứ nếu không có đại sư mà thành tựu mật hạnh á, mình tu thời gian mình hướng qua thần linh hết trơn, tụng chú thời gian nó linh tưởng đắc rồi, ai ngờ là mình rơi vào ngoại đạo hết. Thấy chưa? Rồi mình biết là trừ tà giống quỷ rồi ha, biết bói toán, biết tâm người ta hết này kia nọ đó, thì là mình rơi vào là trong cái hướng về ngoại đạo tà giáo hết trơn. Mình không có kiến tánh bên tâm gì hết, chưa ngộ được bản tâm mình mà tự nhiên biết tâm người ta. Đó, cái đó phải nhớ nha. Ông sư nào, nhà tu nào chưa ngộ bản tâm mà biết tâm người ta trước đó, thì hãy coi chừng ông, coi chừng ông sư này. Thấy chưa? Đó là họ tu luyện về mật giáo, họ tu những pháp về thần đạo, cho nên là họ có cái sự lạ kỳ bí, họ thể đọc được tư tưởng mình, đọc được tư tưởng mình. Cho nên cô chú những nhà sư dùng thuật thôi miên để mà khi nói là ta nghe hết, nói cái gì là nghe hết đó. Ngay bây giờ cũng có vị thượng tọa rất nổi danh dùng thuật thôi miên để giảng pháp, nhưng mà thôi tôi giấu tên người này đi, nói ra rồi Phật tử nói tôi đố kỵ này kia nọ đó ha, thôi nói vậy tự Phật tử tìm hiểu rồi biết. Chính cái người thân tình với ông thượng tọa này tâm sự lại tôi nghe, đó là ông nhà sư nha, nhà sư với thức sĩ á, là ông sư này ông rất mến ông thượng tọa này, phải không? Gốc thì thức sĩ nhưng mà khoái theo ông thượng tọa này vì có cái danh đó, như vậy đó. Thật ra là vô tình mà tâm sự ló ra cái chỗ này mới biết. Hay là ông thầy này có thuật thôi miên, là khi mà giảng Phật tử cặp mắt ông rất là đặc biệt, và khi nói chuyện người ta ông nhìn thẳng vào mình cách rất là chăm chú, cho nên là đó là cái thuật thôi miên của một thượng tọa này mà rất là nổi danh, làm người ta nghe rất là mến. Nhưng mà thôi tôi gác qua cái vấn đề này một bên đi, đó như vậy. Nhưng mà đây là một cái vấn đề chúng ta cần suy nghĩ, cho nên mọi người Phật tử chúng ta khi mà học pháp tu á, Phật tử chúng ta phải cẩn trọng cái vấn đề mà các nhà sư mà gọi là có thần thông kỳ bí.
Tại vì Đức Phật nói rằng có thần thông mà chưa có là ngộ được bản tánh vô sanh, thì đây là gì? Thuộc về hướng về ma đạo, thành tựu của ma đạo, chứ không phải là thành tựu của người tu đúng theo chánh giáo. Tại vì nơi đây người mà tu theo Phật pháp á, phải kiến tánh minh tâm rồi mới có thần thông. Tu theo tiểu thừa đó là tu theo thiền tướng á, là phải chứng A La Hán rồi mới có thần thông. Chưa chứng A La Hán mà có thần thông trước thì đây là hướng đạo ngoại rồi, là bị ma nó ám cho. Phải không? Đây là rơi vào quỷ đạo của ma dương rồi. Nói như vậy thì họ rơi vào quỷ đạo ma dương, họ không biết, họ tự hào rằng họ được những cái kỳ bí. Họ nói pháp vẫn là bình thường, thao thao bất tuyệt, nhưng mà trong ý pháp của họ nó dẫn ta vào ma đạo mà không hay. Đó, như vậy cho nên Phật tử lưu ý cái điểm này. Cho nên người Phật tử ta tu cũng như vậy, khi chúng ta tu về mặt tâm, chúng ta dứt khoát không hướng về kỳ bí thần linh. Tu niệm Phật cũng như vậy, mà tu thiền cũng như thế, không bao giờ mong mỏi có cái linh ứng gì cả hết. Mình chỉ mong một ngày nào đó mình sớm được nhất tâm và được về cảnh Phật giải thoát mà thôi. Đó, chúng ta chỉ là ước mơ vậy thôi. Ước mơ đó không có kỳ bí, không có quyền linh, cho nên nó không rơi vào cái sự lạ quỷ đạo của ma dương được. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy cho nên người tu mà khi ngồi thiền niệm Phật mà chúng ta hướng về trong đợi có cái thần linh nào đó, có một kỳ bí nào đó, thì sẽ động đến ma vương. Ma vương nó biết được cái tâm niệm của mình, nó sẽ ám cho chúng ta một cái lạ kỳ bí là quyền linh đó. Tại vì ma dương nó có thần thông rất giỏi, nó cũng là nó thua Phật chúng ta một chút đỉnh thôi, chứ thần thông nó là A La Hán cũng phải là hơi sợ nó đó, nó chuyện đơn giản đâu. Đó, như vậy cho nên là những người tu bình thường chúng ta mà khởi vọng tâm mà ham muốn thần linh á, ham muốn là linh ứng á, ham muốn kỳ bí á, là nó ám cho mình liền. Đó, mình khi mình bị nó rồi đó thì mình sẽ có cái tự lạ, tự hào, tự cao, tự đắc, khoe khoang, rồi cái danh cái mạng nó tăng lên. Đó là mình rơi vào phiền não rồi. Thế giờ đó mà không hay. Mình biết rõ chưa? Đó là cái khéo léo của ma dương, nó sắp bài để đưa những cái tỳ kheo đệ tử Phật rơi vào lưới ma. Bọn này không biết. Đó, như vậy đó. À, vẫn lưu ý nghe. À, các vị nhà sư mà còn bị hào hứng gì Phật tử chúng ta, cho nên Phật tử chúng ta đừng nên ngồi niệm Phật mà hướng đến kỳ bí quyền linh. Nhớ vậy nha. Mình tu trơn thôi. Tu trơn tức là tu trơn, trơn lưu, trơn trùi, không có gì hết. Là không có mong cái gì hết. Chỉ có mong cái duy nhất đúng theo Phật dạy là mong được vãng sanh cực lạc. Được vãng sanh cực lạc thôi. Và được vãng sanh cực lạc là không đi vào cái lưới ma được. Đó là hợp với bổn nguyện và sự hộ trì Đức Phật A Di Đà của chúng ta. À, bây giờ ráng vào niệm Phật thôi, chờ đến nào nhất tâm bất loạn vãng sanh lâm chung là được rồi. Đó, như vậy không có ngã theo hướng nào và không tin tưởng bất cứ ai ngoài vấn đề là niệm Phật cả. Đó, như vậy ai bố bác con niệm Phật, ai biểu mình mà đừng niệm Phật cầu giờ cực lạc, ai nói niệm Phật là tà là sai, mình phải biết rằng đây là người này là thị hiện của ma dương. Hiện ma dương, chỉ có ma dương mới dám phỉ bán pháp Phật và ngăn trở một con đường để mau thành Phật. Thế cho bây giờ niệm Phật về cực lạc là con đường để mau thành Phật. Và người nào cản trở con đường niệm Phật để mau thành Phật là người đó là thị hiện của ma dương. Vậy nói rõ chưa? Đó, như vậy cho nên chúng ta khỏi cần là suy nghĩ tính toán nhiều gì cả. Tin Phật và tin pháp và tin mình, cố gắng nỗ lực mà tu để thoát khỏi sanh tử ngay kiếp này. Nên đây ngài Hám Sơn dạy rằng cho đến lúc đi đứng nằm ngồi uống ăn làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Đi đứng nằm ngồi nói năng làm việc gì, câu niệm Phật vẫn hiển hiện trong ta, vẫn hiển hiện trong ta. Không phải đợi đến lúc mà chiều về hay làm công việc mệt mỏi rồi chiều về chúng ta mới ngồi lại niệm Phật, như vậy thành ít quá đi. Tại vì người niệm Phật là người tranh thủ với thần chết mà, tranh thủ với thần chết. Không phải tu tà tà, phải tu giao duyên. Không phải kiếp này mà tu mà không xong, kiếp sau mà tu nữa. Không phải như vậy. Mà người niệm Phật chúng ta là phải giải quyết sanh tử ngay kiếp này. Cho nên là mình chạy đua với con đường sanh tử. Phải không? Mà con đường sanh tử nó không biết giờ phút nào cả. Đó, có thể nhớ nha. Con đường sanh tử nó không biết giờ phút nào là kết thúc. Đó, như vậy cho nên mình phải tranh thủ đi trước nó. Đi trước nó, phải không? Đó, vậy thì Phật tử có thể là mình sẽ đi đến cùng một lúc với nó. Cùng lúc với nó. Nhưng mà khi đến cùng lúc với nó thì mình sẽ thắng nó. À, hoặc là mình đi trước nó thì mình thắng trước nó. Tôi hiểu ý chỗ này tôi nói không? Đi trước nó là mình thành tựu nhất tâm bất loạn trước. Đấy nha. Đó, vậy thì mình thắng đường sanh tử rồi. Thấy nha. Vậy thì mình nhất tâm bất loạn hiện tiền, hay là mình kiến tánh A Di Đà hiện tiền, là mình đã đi trước con đường sanh tử. Vậy thì mình sống hiện tại, nhưng mà mình đã giải thoát hiện tại rồi. Thấy chưa? Giải thoát rồi. Thân phàm tâm Phật Như Lai, thấy không? Duyên đời còn ở trần ái, duyên đời mãn thì bao giờ Phật. Thân thì phàm phu, thân thì bao nhiêu người khác á, sư Phật tử cái thân đều giống nhau cả, nhưng mà cái tâm lực tu chứng của mỗi Phật tử và giới sư nó khác nhau. Nếu sư tu lình xình á thì sư không có gì hết. Phải không? Đó, như vậy Phật tử mà tu giỏi á thì ở trong Phật tử đã nhất tâm bất loạn rồi, ở trong Phật tử đã kiếm tánh A Di Đà rồi, vậy thì Phật tử đã chặn đứng dòng sanh tử trước, là thắng phục được là thành chết. Phải không Phật tử? À, thắng phục được là dòng sanh tử rồi. Vậy thì hôm nay mình ngồi đây mình tu đây là tu thêm thôi. Phải không? Tu thêm thôi, nó như vậy đó. Còn cái mà để tu đủ thì nó vừa rồi, vừa để mà giảng sanh rồi đó, gọi là nhất tâm bất loạn hay là kiến tánh A Di Đà hiện tiền. Vậy thì chúng ta đi trước con đường sanh tử, chưa chết mà đã dứt điểm trước. Phải không? Chưa chết dứt điểm trước, giống như mấy cầu thủ bóng đá rồi đó, chưa hết vòng mà đã bảo đảm là vô địch rồi, tại vì dư điểm rồi. Không ai còn qua nổi mình nữa trơn. Phải không Phật tử? Đó là ví dụ mình dễ biết, phải không? Là như vậy. Vậy thì á, còn nếu mà đi một lượt với sanh tử là gì, là mình cố gắng làm sao mà đến khi mình tắt hơi đó, thế lúc đó là mình nhất tâm bất loạn liền. Đó là nhất tâm bất loạn lúc lâm chung. À, bình thường thì mình chạy không trước được, phải không? Thì ráng chạy ra cho kịp. Phải không? Để lúc mà lâm chung mà chúng ta nhất tâm bất loạn liền, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa tắt hơi là ai là bật theo luôn. Phải không? Nghĩa là vừa kịp. Vậy thì Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Tự đó chứ, nó như vậy đó. Thì ra muốn mà như vậy được á, thì ngay bây giờ đi đứng nằm ngồi, bất cử động tịnh gì, chúng ta cũng phải nhớ thầm niệm Phật ở trong lòng, đừng có quên. Thuận duyên thì niệm có ra tiếng. Ngân nga tán thán Phật cho nó vui, nó như vậy tăng thêm công đức và lợi lạc những chúng hữu tình xung quanh. Phật tử mà niệm thầm nho nhỏ thì có lợi cho mình thôi, chúng sinh hữu hình không có lợi. Mà mình niệm lớn á, thì nó có lợi cả hai, nó lợi cho mình là tránh đi tán tâm, đó, tránh đi tán tâm, tăng trưởng công đức, tăng thêm sức lực, và cái sức giao cảm rất là mạnh với Đức A Di Đà. Rồi hay nữa cái âm thanh mà niệm Phật, cái tâm thiết tha như vậy đó, để nó vang động lên ở trong không gian, chúng sinh nào mà tiếp âm mình được á, mà nghe được đó, thì nó sẽ gì? Nó được phát tâm và nó được là tiêu trừ nghiệp tội, tăng trưởng phước lành, và nó chuyển hóa cái cuộc sống nó liền. Sau khi nó chết đi, nó nhờ được nghe câu niệm Phật này, chẳng những một câu mà nó nghe mình niệm được nhiều câu, mà nó nghe được tức là nó niệm theo chứ gì. Thế mà tự nghe là niệm theo gì, nghe mặc dù là không bắt máy mâu niệm, nhưng mà cái ý nó theo, phải không? Ý nó theo, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, ý nó theo Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Vậy là ý nó niệm theo rồi, ý nó niệm theo tức là nó có phước không? Có, nó có, phải không? Có phước tức là nó chuyển nghiệp nó, phải không? Mà Đức Phật dạy rằng ai mà nghe được sáu chữ A Di Đà danh hiệu Phật mà nhất tâm mà niệm á, thì tiêu dứt 80.000 ức kiếp sanh tử tội lỗi. Phải không? Như vậy thì một con mà Phật mà nó nghe được câu niệm Phật của mình niệm đó, phải không? Thì nó cho tiêu dứt biết bao nhiêu tội lỗi. Rồi cái duyên thù thắng của nó là cực kết duyên với A Di Đà. Vậy thì con cưỡng, con nhầm, con sáo, con trùng, con dế gì mà nó nghe mình khuyên nó niệm Phật, là mình niệm cho nó nghe, mà trong cái cõi sống của nó biết thầm, nó niệm theo là nó chết, nó giảng sanh liền. Phải không? Chứ đâu phải là con người mình nó mới giảng sanh đâu. Phải không Phật tử? Nó như vậy đó. Cho nên là khi mà Phật tử thấy mà sư phóng sanh á, các sư thường khuyên nó niệm Phật. Các thầy mà phóng sanh thì không có kiểu niệm Phật, chỉ đọc chú và tiêu tai trước tường này kia nọ cho nó thôi, trong khi niệm Phật. Còn sư thì chuyên về tịnh độ, cho nên là bất cứ chúng sinh nào mình hộ nó, mình giúp nó, mình trợ duyên nó, đều biểu nó niệm Phật hết, dù là con người hay là dù những con chúng sinh khác. Thấy không? Nó như vậy. Cho nên khi phóng sanh tôi khuyên nó niệm Phật, truyền tam quy cho nó rồi, phải không? Đó, nói chuyện nó xong rồi, vài câu giác ngộ Phật pháp cho nó, rồi bắt đầu khuyên nó niệm Phật. Thấy không? Đó, giảng cho nó nghe một câu niệm Phật, các con niệm lên, thấy không? Thì các con sẽ đoạn dứt được là vô vàn tội lỗi, được chuyển hóa thân thành thân người, gần gũi tam bảo, tương lai tu hành vãng sanh tịnh độ giải thoát. Thôi nghe lời nhà sư nghe, niệm Phật theo nè. Thấy không? Đó, khi nói như vậy bắt đầu nó ngóc cổ lên, ngá miệng lên, nó dồn, nó dòm sư rồi. Bây giờ mình niệm cho nó nghe, thấy không? Nè, các con nghe sư niệm thì mình kêu nó như đệ tử mình vậy đó. Thấy không? Nè, các con nghe sư niệm nè, phải không? Nghe nhà sư niệm nè, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và đem hết tâm lực của mình nhìn thẳng vào con cá, con lươn, con cua, con ruồi đó. Mình là niệm cho nó nghe, tâm lực của mình là hướng về đó thì giao cảm với nó. Nhân vật dưỡng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Thấy không? Đó, chúng sinh tuy rằng nó khác hơn con người mình vì nghiệp của nó, rồi nó là cái cảm giác nó không như mình nhảy bén được, nhưng mà nhờ cái tâm lực tu của mình, tâm lực tu mình truyền cảm nó rung động đến nó, làm chuyển nghiệp lực của nó và chuyển cái tâm của nó, cho nên bây giờ nó sáng tâm lên, nó nghe mình niệm Phật, nên mình nói nó hiểu được. hiểu được theo cái là cái chủng loại của nó, rồi nó biết được cái là bắt đầu nó niệm Phật theo. Mọi người thấy không? Nó như vậy đó. Thì nó niệm Phật theo rồi nó gieo duyên rồi. Gieo duyên rồi thì mai mốt nó chết á thì nó cũng sanh về cảnh giới lành. Nếu nó không mà niệm Phật liên tục tới chết thì nó cũng có duyên rồi. Thì nó chết nó sanh về cõi gì? Về cõi trời hoặc là cõi người. Thấy chưa? Có thể cái con hến á, cái kinh Bảo Tích là một con hến, khi nghe Đức Phật giảng về kinh Bảo Tích á, nó há miệng nó nghe. Nó nghe cái say mê, nghe cái say mê luôn. Nó chỉ nghe mà say mê thôi, chứ nó chưa có tu gì đâu nha. Bỗng nhiên thằng chăn trâu á, nó lùa trâu lại nó nghe. Mấy chăn trâu nó cũng nghe, thích nghe pháp nữa. Nó cởi lưng trâu, nó lùa sát lại cái sát hàng rào tịnh xá, cái ranh tịnh xá đó, cho nó nghe pháp. Thì con hến đang hả họng nghe say mê. À thì con trâu đạp con hến nát, kẹp lép nát cái tư. À thì con hến chết ở đâu phải trong tâm sân. À, đâu có giận hả? Trời ơi chết tôi, trời ơi chết tôi, không có nói vậy. Mà nó vẫn là hỷ lạc vui vẻ trong cái vấn đề nghe pháp. Cho nên chết trong tâm hỷ lạc pháp, tức tốc là thành thức nó là sanh vào cõi trời tức khắc, hưởng phước cõi trời liền. Phải thấy chưa? Phật tử mà đang hả hiện mà miệng niệm Phật cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái ai đập mình chết queo. Đâu tới đi gì đâu, đi gì đâu, giờ cực lạc giảm sanh. Tại vì có nguyện rồi, thấy không? À, mình là mình lỡ bị đập đầu tại vì quá khứ hồi xưa chắc mình có làm nghề bán cá, thấy không? Hay đập đầu cá lóc cá chê, bây giờ đang tôi đập đầu cái chết tư luôn, phải không? Đó, như vậy à, vậy thì đó là quả báo phải trả nghiệp. Nhưng mà trong khi đó nhờ cái phước, cái đức, cái công lực mình tu, cho nên mình không có ui cha đau quá, rồi ngó lại là chữ nó mày tại sao mày giết tao, tao sẽ giết mày lại, không có, rồi bể đầu cái đi luôn. Phải không? Đó là hình thức trả nghiệp của người tu chúng ta. Đó, như vậy đơn giản vậy thôi. Chứ đừng có nói rằng là tại sao người ta tu mà chết cái kiểu gì mà đau đớn khổ sở như vậy. Người ta không tu, người ta nằm im, người ta chết nó thoải mái. Tại sao người ta tu mà đập đầu chết? Tại vì quá khứ mình làm tạo nghiệp, bây giờ trả quả nghiệp rồi giảng sanh luôn. À thấy chưa? Đó, như vậy cái Phật tử mai mốt đừng có hững hờ, đừng có là nhìn thấy là những người tu mà chết, những cái trạng thái chết mà nó quằn quại đau đớn bệnh hoạn như vậy đó, hay những cái tai nạn đau thương mà nói rằng người đó là có nghiệp nặng, tu không có đàng hoàng, tu không kỹ lưỡng, chết như vậy. Chứ thật sự ra đó là cái quả báo của người tu mình thôi. Chứ thật sự người ta tu dữ lắm, mình truy ra cái nguồn gốc hiện tại người ta tu sao, người đó tu dữ lắm đó nha, sao mà chết như vậy, biết rằng đó là hình thức trả nghiệp, vô nghiệp để trả. Vậy đó chứ, đó như vậy. Một người liên ngày xưa cũng như vậy, một người liên ngày xưa chứng A La Hán lục thông rồi, cái nhóm đạo lõa thể đó, là cái nhóm hồi xưa hồi Đức Phật mà tu đó, là có một nhóm đạo ngoại đạo, nó tu cách là nó tu theo cái hạnh đặc biệt đó là khổ hạnh, là không mặc quần áo, là cái nhóm đạo lõa thể đó. Thì cái nhóm đạo này nó có quan trái một kiền liên nhiều đời kiếp, gặp kiền liên là thù quán liền, là muốn đánh muốn giết cho chết cho rồi đi, nhưng mà không có thần thông giết không có được. À, nhưng rồi con kiền liên muốn trả cái quả nghiệp này bằng cách đi giáo hóa những cái nhóm đạo này, nhưng mà một kiền liên không đủ sức để hóa giải cái nghiệp lực mình đã tạo với cái nhóm đạo này từ tiền kiếp xưa. Cho nên là một kiền liên mà nói pháp nó không nghe, là một kiền liên là ngầu đó mà chịu. Rồi những người nhóm đạo đó đến là đánh chết xong rồi sanh ra Phật tử, lấy dao bầm nát như bấm luôn, bầm nát như bấm luôn. Đó là xong cái kiếp của một kiền liên. Hiểu thấy chưa? Có thần thông ta biến đi bay mất tiêu rồi bán Phật tử, ai mà chém giết nổi một kiền liên đâu. Nhưng mà phải chấp nhận trả nghiệp. Còn người đời không biết nói rằng một kiền liên sao bị quả báo nặng nề như vậy. Đó là cái hình thức trả nghiệp mà thôi. Đó như vậy, hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho đến lúc đi đứng ngồi nằm muốn ăn làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Làm bất cứ động tác gì trong sinh hoạt gia đình của Phật tử chúng ta đó, cầm cái chổi quét nhà cũng niệm Phật theo cái chổi quét nhà ha. Phật tử lỡ quét chúng con kiến đi, nó có gãy giò gãy lưng đứt đầu á, chủ nhà câu niệm Phật mà nó chuyển quá luôn. Phải không? Nó như vậy đó. À, lỡ mà đi mà đạp trùng con dế mà chết đi cũng trong câu niệm Phật của mình mà giải được cái quan kiếp. Nè, mà thấy rõ chưa? Nói như vậy đó là nhờ mình nhất tâm niệm Phật trong bước đi, nhất tâm niệm Phật trong việc làm. Nói như vậy cho nên là đi đứng nằm ngồi trong sinh hoạt, là ở nhà hoặc là buôn bán làm ăn ở ruộng đồng hay giữa chợ búa hay bất cứ ở đâu, trên đường lộ, trên xe hơi, chúng ta vẫn niệm Phật, đừng rời câu niệm Phật. Đó là lời dạy của Tháp Sơn đại sư chúng ta. Nếu gặp cảnh duyên phiền não tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não tự tan mất. Vậy thì vấn đề thứ hai ngày dạy chúng ta nữa là gì? Tức là khi mà chúng ta gặp là cảnh duyên phiền não. Cảnh duyên phiền não là sao Phật tử? Hả? Là cảnh duyên nó làm cho mình buồn. Sao ví dụ mình gặp cái cảnh đó tự nhiên mình sanh lên phiền não, tham sân si sầu muộn. Đó, vậy thì bây giờ muốn mà khi gặp cảnh đó mà mình không buồn á, thì mình phải làm sao mà tới? Mình trụ tâm trong niệm niệm Phật A Di Đà Phật rồi tâm yên, phải không? Đó như vậy đó. Cho nên không đem cái gì ngoại cảnh mà đem vào lòng mình chứ nó bận biểu, phải không? Cho nên là tôi nhớ tôi có dạy Phật tử một bài kệ trong kinh á, có một bài kệ rất là hay nhưng mà tôi không nhớ hết nha. Lúc dạy thì nhớ, mà dạy lâu quá rồi quên rồi, nhớ còn một hai câu thôi. Đó là vấn vương chi chuyện cũ, bóng hình xưa qua rồi, việc sao còn chưa tới, mãi lo buồn xa xôi. Phải không? Là vấn vương chi chuyện cũ, cái chuyện đã qua rồi đừng có dương vấn nữa. Đó, dù chuyện vui hay là chuyện buồn, chúng ta là người tu xả hết, xả hết. Nếu mà chuyện vui á, mình nhớ thì nó cũng đỡ thôi, nhưng mà mình nhớ mình thêm luyến tiếc, vui đã mất rồi, vui đã hết rồi, phải mà tới đó là mình cũng buồn, phải không? Luyến tiếc cái cuộc vui đó. Còn nếu mà cái chuyện quá khứ của mình đang tưởng tượng lại nó là buồn, nó là buồn á, thì mình càng thêm sầu khổ hơn. Ai làm mình buồn, ai làm mình khổ, đó, chửi mắng mình hay làm gì đó, nói xấu mình hay bất cứ chuyện gì, mình hầu người tưởng lại mình sẽ đau khổ. Mình sẽ đau khổ gì? Mình là vấn vương chuyện cũ, phải không? Đó, mà người tu hành giả chúng ta, cái gì qua rồi cho nó qua luôn, qua rồi cho nó qua luôn, đừng có hâm lại, đừng có hấp lại, đừng có tưởng lại những chuyện xưa đau khổ cho mình nữa. Cho nên bây giờ tâm mình được an, thấy không? Tất cả đều giải quyết hết đi, đừng có là để trong lòng nữa. Vậy thì phải có tâm buông xả, thấy không? Quá khứ không tri tầm, Đức Phật dạy mà, quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, hiện tại sống là trú. Ngày xưa có nhà vua đến thăm Đức Phật của chúng ta, vào buổi trưa, thì khi Đức Phật ở trong tỉnh Xá Kỳ Hoàng, thì cái số lượng chư tăng đương thời là 1250 vị tỳ kheo. 1250 vị tỳ kheo. Mà tôi biết rằng cái tỉnh xá mà trước nó 250 vị tỳ kheo mà nó ồn ào với cỡ nào, phải không? Nhưng mà đi vô rồi thì sát bên tỉnh xá, sát bên tỉnh xá, sát bên các phòng của chư tăng mà không nghe một tiếng động, dù là một hơi thở, dù là hơi thở. Đó, thử biết sao không? Ông đến hỏi Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, con đến đây thăm ngài, trong chúng hội rất là đông, gồm 1250 vị tỳ kheo, đáng lẽ rất là ồn ào náo nhiệt, tại sao con đến lúc nào cũng vậy, là trong tỉnh xá hầu như không tiếng động, dầu là một hơi thở? Lý do tại sao vậy? Thì Đức Phật trả lời rằng: tại vì đệ tử của Như Lai quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, hiện tại sống lạc trú. Tức là lúc nào cũng an trụ trong thiền định, lạc trú là an trụ trong thiền định, phải không chứ? Không nhớ về quá khứ, cho nên là không có là bàn bạc chuyện xưa, không nghĩ đến tương lai, cho nên có bàn giày tán mỏng chuyện mới. Phải Phật tử? Còn Phật tử mình thì sao đây? Hả? Ngồi niệm Phật á thì tâm không an, sẵn ngồi yên đây người suy nghĩ cho đã, tu nghĩ chuyện đâu đâu không, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, hiện tại thì không lo niệm Phật đó, rồi buông ra rồi sao Phật tử? Buông ra rồi cái bàn về tán mẫu sùm á, chuyện xưa chuyện này chuyện nọ chuyện kia, hay là nói chuyện đạo, phải không? Đó như vậy. Còn các vị tỳ kheo lại khác, quý thời gian dữ lắm, thời gian là vàng ngọc, cho nên các vị đó luôn luôn tỉnh thức trong mọi thời gian, trong mọi thời gian. Đó, cho nên quá khứ xưa rồi không hầu tưởng lại nữa, nó bận lòng thêm phiền não. Tương lai chưa tới nghĩ làm chi cho nó mệt, chừng nào nó tới nghĩ làm chi, phải không? Nói như vậy đó. Là bây giờ Phật tử trông tới là giờ giảng pháp xong, trông chỉ cho nó mệt, chừng nào mà xưa nó nghỉ là nghỉ, xưa nó chưa nghỉ là cứ ngồi nghe. Xưa có giảng hoài đâu mà sợ, thấy không? Cao lắm tiếng rử thôi, thế mới làm mệt thì tiếng là 40 phút, 30 phút, 20 phút, đại khái vậy. Nó như vậy. Vậy thì Phật tử khi đi vào trong cái lớp tu học hay là niệm Phật, đừng có dòm đồng hồ, đừng có dòm đồng hồ. Sư có quyền dòm đồng hồ, Phật tử không có quyền dòm đồng hồ, nghe rõ chưa? Tại vì sư dòm đồng hồ sẽ canh giờ đặng nghỉ, phải không? Nếu mà sư nhắm mắt mà sư niệm hoài là Phật tử là cái như ở dưới là mệt luôn á. Cho nên là sư lâu lâu sư phải nhìn đồng hồ một cái để coi nó tới giờ để mà nghỉ vừa, phải không? Nó như vậy đó. Và Phật tử phải nhắm mắt mà lo niệm, nghe tiếng mở, nghe âm thanh của sư, rồi niệm theo thầy, rồi cùng nhau niệm, niệm rền vang lên. Tôi nói hoài Phật tử mình niệm yếu lắm, ráng niệm lớn lên, tại vì đây già không mà lớn cũng nổi, phải không? Ở Trà Vinh nha, Kỳ Dầu đó, công nhận Kỳ Dầu niệm còn hay nữa. Tôi khen một cái buổi sáng như Phật tử, chiều niệm đâu trâu, tiếng âm thanh của sư là mất tiêu luôn. tiếng máy mà hai cái thùng bát á mà là mất đi luôn, người ta chỉ niệm quá trời niệm luôn mà niệm mất tiếng siêu luôn, mất cười lắm đó. Như vậy à, tại vì ở dưới trẻ nhiều, trẻ nhiều, chung chung trẻ trẻ nhiều, già thì một phần thôi mà chung với trẻ là chiếm hai phần rồi, thì rồi là gần tám và chín chục cái chín mấy à, đông nó ngồi chặt đến xa thứ nhất luôn à. Như vậy cái giờ mà niệm Phật á, họ không chịu ngồi dưới, rồi từ sáng ngồi hết chen vô ngồi à, tại vì có siêu niệm mà không có thích ngồi nó xúc nhau mà la lên, thầy trò la lên à. Như vậy bây giờ ngồi thiền thì giãn ra, chia bớt ra xuống của quyền dài dài, chứ ngồi chặt quá ngồi không hết à. Như vậy cho nên á, vấn vương chia chuyện cũ, bóng hình xưa qua rồi, việc sau còn chưa tới, mãi là buồn xa xôi. Người tu niệm Phật chúng ta giác ngộ đường tử sanh rồi, chuyện gì buồn khổ đã qua, cho đi vào dĩ vãng, đừng sống lại làm chi cho phiền não tự mình, thấy không? Cái cảnh á, thì nó vẫn là như vậy à, mình muốn nó thay đổi cũng không được, nhưng mà mình á, mình phải thay đổi để mình an tâm. Cảnh nó vô thường biến chuyển, an tự nó vô thường biến chuyển à, đúng thời gian tự nhiên nó biến đổi, còn tâm mình nó phải thay đổi trước nó, để mình không bị cái dòng thời gian và hoàn cảnh bên ngoài chi phối mình. Vậy mình làm chủ cả thời gian, làm chủ cả cảnh duyên thì mình sẽ được lạc trú đó. Như vậy muốn như vậy, Phật tử niệm Phật với ý nghĩa thứ tư danh hiệu Đức Phật A Di Đà của chúng ta, đó là vô tránh niệm. Vô tránh niệm, vô tránh niệm là tâm không tranh cãi với hoàn cảnh bên ngoài và tâm không đấu tranh với chính mình, đó là không suy nghĩ nhiều đó. Thế nên như vậy là tâm mình an trú trong câu niệm Phật, buông xả hoàn toàn, chỉ có lắng nghe câu niệm Phật là đủ rồi, chứ không cần là như thế nào cả hết. À, như thế như vậy thì lúc nào cũng lạc trú trong thiện pháp đó, cho nên tâm chúng ta rất là vui. Phật tử mà ngồi thiền niệm Phật mà lạc trú được câu niệm Phật rồi thấy vui không? Vui là nhất tâm bất loạn trong nhất thời, Phật tử an trụ rồi trong câu niệm Phật rồi á, Phật tử thấy thoải mái vô cùng. Thế nên như vậy rồi một hồi Phật tử mà thất tâm đi, Phật tử thấy buồn không? À, thấy buồn chứ, sầu lo, buồn khổ, nhớ thương, lo toan tính toán, giật mình nhớ lại rồi mấy tháng trời nãy giờ học niệm Phật mà lo chuyện đâu đâu không, tức quá à, bây giờ bắt đầu tu lại. Bây giờ đã như vậy cho nên Phật tử ráng cố gắng làm sao giữ câu niệm Phật mình đừng cho bị mất đi. Vậy thì nếu gặp cảnh duyên phiền não tâm không yên thì chúng ta chỉ nên chuyên niệm Phật thì phiền não tự nhiên mất, khỏi cần tham thiền, khỏi cần quán xét chi nó mà bận rộn. Cái người mà cần quán xét nó phiền não á là vì họ niệm Phật không nổi, họ không có sức niệm Phật để đoạt cái phiền não đó, cho nên họ dùng cách quán phiền não. Quán phiền não, nói theo thiền đó là phải quán phiền não. Phiền não này từ đâu sanh, đang duyên do nó từ đâu sanh, giờ nó phát triển ra, giờ nó tiến đến như thế nào, kết quả hậu quả ra sao đó, quán cho kỹ rồi cuối cùng rồi hỏi tại sao mình phải theo phiền não. Nè rồi chặt đứt nó đi à, cắt gọn ngay chỗ này, đoạn đứt ngay chỗ này và không cho nó phát sinh nữa. Đó gọi là gì, là theo dõi phiền não, phân tích phiền não rồi đoạn trừ phiền não, đó là theo thiền quán đó, thấy không à. Còn theo các vị thiền sư tu về là à, các vị mà tu thiền và thiền tâm nó thiền tánh đó, họ không cần theo dõi phiền não mà họ thấy phiền não với mình là một. Thế nên là không còn là động tới cái phân duyên phiền não nữa, họ buông xả tức thì đó, thấy chưa? Còn với người tu niệm Phật chúng ta thì không dùng hai cách trên mà chỉ nhất tâm an trụ vào câu niệm Phật mà thôi, an trụ vào câu niệm Phật mà thôi. Phiền não nào cũng ai vậy là Phật bỏ, ai là Phật bỏ, ai là Phật bỏ, chỉ biết có câu ai vậy là Phật mà mình cần phải niệm, còn tất cả niệm khác không bao giờ nghĩ tới. À, hiểu rõ chưa? Đó, nhưng mà thì tự nhiên phiền não tan biến mất liền. Nhưng bây giờ hôm nay sư quá bỗng nhiên nổi giận làm một tử gì đó à, nó bữa nay sao mà sư phụ la mình ta, ok ông la ông la kệ ông, ai gì là Phật rồi vậy là em rú rồi, phải không? Rồi la rồi còn suy nghĩ hỏi tại sao la tôi tôi biết đâu mà la tôi này kia nọ, suy nghĩ hoài cái buồn phiền ha. Rồi nói sư tu sư còn giận, sư còn nóng, sư còn sân kể sư chứ. Đang mình giữ tâm mình đi, phải không? Đó, suy nóng suy giận có chuyện nóng giận phải tự nhiên nóng đâu, phải không? Ai khùng đâu tự nhiên nóng. Hãy mà tử. Có nhiều khi với người Phật tử này, sư mới nổ sóng ba đào, sư đầy la mới được. Thấy không? Với người này mà không nổ sóng ba đào là trị không được người này. Phải không? Người này phải nói là êm dịu mà vừa êm dịu mà vừa mạnh nữa. Đó, từng giai đoạn, phải không? Rồi có người nói êm dịu nhẹ nhàng họ nghe, à là họ sửa liền. Rồi có người thì khỏi cần nói. Thì chỉ nhìn một cái thôi là quán hồn quán vía là sửa liền à, đó phải rõ chưa? Hay là có người á, sư khỏi cần nói, khỏi cần nhìn, mà cái hành động việc làm của sư để họ nhìn thấy họ tự biết được sửa. đó, đó là người lăng trí đó, khỏi cần nói cần la cần rầy chứ. Thì ra tùy theo cách dạy mỗi người đệ tử mà có người la người rầy, thậm chí đến là lấy roi mà quất nữa đánh nữa. Thấy không, ngày xưa có vị thiền sư mà dạy đệ tử á, lâm tế thiền sư á, mỗi lần học đạo mà lên hỏi rồi lấy cây mà đập không à, đập không à, đánh đánh để khai thị mà, nó như vậy. Nhưng mà trúng nhầm người mà hợp duyên á, đủ điều kiện á thì khai thị thì mở mắt sáng ra được, còn mà không hợp duyên nó chưa đúng thời nha, đánh một cái là nó đổ, đổ nghiệp á, đổ nghiệp mà đánh nó đỏ nó đạp lại là chết. Nha, nó như vậy. Thế vậy thì á, mỗi một phiền não đến, thấy không, là chúng ta dùng câu niệm Phật chúng ta để mà cố gắng niệm thì tự nhiên phiền não nó tự tan biến, tự tan biến thôi, mà tự tin đi rồi cứ làm đi, tự nó tan biến à. Mình phải có sức tin nơi câu niệm Phật này, và mình phải có cái niềm tin nơi chính mình niệm câu niệm Phật này, nó sẽ tan biến phiền não đi. Phật tử nó biết rằng cái tâm lý mà phải biết á, khi mình tập trung vào niệm Phật thì tự nhiên phiền não nó tan, có gì đâu. Mình tập trung vào cái chánh niệm mà an trụ rồi, nhất niệm niệm Phật rồi thì là phiền não tự tan, khỏi nói, phải không? Tại vì trong lúc đó đâu có hai tư tưởng đâu, phải không? Tư tưởng niệm Phật là tư tưởng buồn phiền kia tự nhiên biến mất rồi. Thấy không? Phật tử mà rồi niệm Phật, nhớ niệm Phật, tưởng ra câu niệm Phật, tưởng ra Đức A Di Đà thì hình bóng thấy ghét nó siêu quá tự nhiên biến mất, phải không? Rõ ràng chưa? Nó như vậy đó. Còn tử mà niệm Phật mà không tưởng Phật á, mà niệm Phật mà tưởng siêu quá không là siêu quá hiện rõ ràng. Thì niệm Phật như vậy thì vẫn còn phiền não hoài đó, thấy chưa? À, như thế niệm Phật là để tâm hoàn toàn trống vắng, mọi việc đều buông bỏ hết thì phiền não tự tan mất. Bởi vậy Ấn Quang Đại Sư nói rằng là niệm Phật không đoạn phiền não tự tiêu. Niệm Phật không chờ nhất tâm sẽ tự tới. Vậy là đừng lo, phải không? Đó, cho nên này tôi nói ở vấn đề đầu này đó, vào hôm nay đó, thám sơn sư dạy đó, là mình cứ lo niệm Phật đi, thì tự nhiên là cái quả linh đến với mình. Đừng có cầu xin van vái nơi ai cả hết, để không rơi vào bẫy sập của lưới ma. Hiểu rồi chưa? Đó, nhưng mà cứ niệm Phật đi, đi hoài đi mãi từ từ tới. Dù cho Phật tử tu đã lâu, mình sẽ mau đến, vì mình đã tu lâu rồi. Phật tử mới tu đây, từ từ mình sẽ tới. Nhưng có thể là Phật tử đã tu lâu mà tới trễ hơn, Phật tử mới tu đây mà tới mau hơn. Lý do tại sao vậy Phật tử? À, ta nói cho này Phật tử trả lời tôi nghe coi, lý do tại sao? Hả? Sư tu là 37 năm rồi, năm nay là đúng 37 năm xuất gia tu rồi. Còn tu niệm Phật là hai mấy năm rồi, phải không? Hai mấy gần 30 năm rồi. Tu niệm tiếp tu niệm Phật là gần 30 năm rồi, phải không? Như vậy thì Phật tử tính ra sư tu lâu hay mau? Lâu rồi chứ hả? Nhưng mà về cực lạc á, chắc sư đến sau Phật tử rồi. Sao rồi? Sao bà Như bà Cảnh là chắc ăn, sao bà Thiện là chắc ăn, phải không? Sao Thiện Quảng luôn, tại vì Thiện Quảng chết trước sư. Phải không? Chết trước sư, chết trước sư là về bánh trước rồi, phải không? Đó, giờ thầy thì gọi ta bà quá độ chúng sinh mà đệ tử về cực lạc hết rồi đó, thấy chưa? Tại vì tuổi thọ của mấy cụ này là gần hết rồi, thọ mãn nó kỳ cục rồi, còn có 5-3 năm nữa là tiêu rồi, ai biết đâu còn 2-3 ngày nữa là sao đấy. Đó, như vậy cho nên nhất tâm bất loạn niệm Phật rồi đi mất tiêu rồi. Thế là thầy dạy còn ở đây mà đệ tử đã vậy đã giảng sanh về sư Phật trước rồi, thấy chưa? Vậy thì tu lâu nhưng mà chưa tới, thấy không? Còn mà đệ tử mới tu đây mà tới trước là như vậy đó. Cho nên là đừng có lo rằng mà tu trễ mà không được giảng sanh, rằng miễn mình đi đúng con đường và đừng có là mất đi cái tâm nguyện của mình, là bảo đảm Phật tử dù cho sớm tu chiều cũng giảng sanh rồi. Đừng nói sớm tu chiều giảng sanh, ngay bây giờ niệm Phật chút xíu cũng chết cũng giảng sanh rồi. Đừng nói chút xíu nữa chết, ngay bây giờ mà niệm câu ngã ngang lật ngang đi liền, thấy không? Nói như vậy Phật tử muốn đi liền không? Không dám đi, phải không? Nói như vậy, nói vậy đó, muốn chết giảng sanh mà chết liền giảng sanh bây giờ không chịu, đợi sống chừng 5-30 năm nữa mới chịu. Thế giờ tiếc quá trời tiếc mà, rồi đi ăn đám du lan ở chùa Quan hay sao á, hay là còn mấy cái du lan nữa. Rồi nói chùa nha, thì thỏa mãn đến đi. Đó như vậy, không có nên là mình đòi hỏi thật ý mình được đâu. Đó như vậy, nhưng mà ráng làm sao trước thỏa mãn nhất là mình đã vậy, đã thành tựu được cái nghiệp giải thoát rồi đó. Thì ra đừng có lo, Phật tử đang cố gắng và tin tưởng như vậy, cho nên chúng ta bảo đảm 100 người niệm Phật như vậy 100 người vãng sanh hết. Đó như vậy, nếu gặp cảnh duyên phiền não tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tự tan biến mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, thấy chưa? Phiền não là cội gốc của luân hồi. Ở trong Sa Di Luật Giải có một câu nói rất là hay, tại vì nhất sanh chi quả, năng thiêu dạng phẩm công đức chi sơn, thị tiền não chi căn, đọa tăng đồ chi khổ. Nhất sanh chi quả là một điểm lửa sanh nổi lên là nhất sanh chi quả, là một cái niệm tâm sanh nổi lên. Chẳng là tử à, năng thiêu dạng phản công đức chi sơn, nó dễ dàng, năng là dễ, thiêu là đốt cháy, dạng phản công đức chi sơn là muôn mảnh ruộng công đức xưa nay mình đã lập, mình đã lập đó. Đó. Nhất sanh chi quả năng thiêu dạng phản công đức chi sơn, thị phiền não chi căn. Đây chính thị là chính là, phải không? Đây chính là gốc của phiền não. Phiền não chi căn, căn là gốc, phải không? Đây là gốc của phiền não, phải không? Thị là chi căn, đỏ tăng đồ chi khổ. Cái gốc của phiền não này nó có động lực, nó có khả năng dẫn chúng ta đi vào tam đồ khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đau đồ, thủy đồ, quả đồ, phải không? Đó là do sân á, do sân. Cho nên người Phật tử chúng ta tu với ráng làm sao đừng có nổi sân nha. Sân giỡn, sân chơi thì được, đừng có sân thiệt, phải không? Đó, như vậy làm bộ sân thì được, chứ đừng có sân thiệt nha. Sân thiệt là mình mắng chửi người ta, nói nặng nề người ta, là người ta nghe người ta đau khổ, người ta tự ái, người ta là khổ sở đó. Đó là do tâm ác mình nói ra câu sân hận, quán thù, độc địa, làm cho người ta đau khổ. Đó, như vậy thì đó là không nên. Đó, đó là nhất sân chi quả, năng thiêu dạng phận công đức chi sơn, thị phiền não chi căn, đọa tâm đồ chi khổ, là như vậy. Cho nên ở đây á, là phiền não là gốc luân hồi. Hai cái phiền não căn bản đưa chúng ta vào luân hồi, đó là sân và tâm ái. Ái à, tức là mà còn ái luyến, còn thương yêu, phải không? Đó thì mình sẽ còn sanh tử luân hồi khổ đau. Tại vì người chết mà còn ái chồng, ái vợ, ái con, ái cháu thì người chết đó bảo đảm bị tái sanh, bảo đảm bị tái sanh dứt khoát. À, người chết mà còn sân hận thù oán, bảo đảm bị tái sanh. À, chắc ăn 100%. À, cho nên người chứng đạo quả tu đầu quần, chứng đạo tư đà a la hàm á, quả thứ ba đó thành thánh đạo. Thì quả này là gì? Là định kiên cố. Định kiên cố là đã không còn tham ái, không còn là sân giận, mà có tâm hằng định. Tâm hằng định lúc ngồi thiền là thường định, và khi buông ra xả thiền tâm cũng hằng định. Cho nên tiếp xúc mọi cảnh duyên, người này vẫn tự tại và nhẹ nhàng, tâm hồn không dính mắc gì cả hết. Đó là định kiên cố của bậc A Na Hàm quả. Thì người Phật tử chúng ta khi mà nhất tâm bất đoạn đi vào vô niệm á, thì Phật tử cũng gần tương ưng với đạo quả A-na-hàm. Tại vì cái chánh tâm niệm Phật mình bây giờ đi vào tánh niệm rồi, nếu mình không còn niệm bằng ý thức nữa thì nó là cái niệm tự nhiên của tánh niệm. Cho nên bây giờ ý thức mình nó bị khống chế hoàn toàn bởi vì là bởi là cái tánh niệm Phật của chúng ta. Cho nên bao nhiêu cái sự gọi là nhìn thấy nghe đi vào trong cái thức phân biệt này, nó không có đem vào trong A là giao thức thêm được nữa, mà A là giao thức chúng ta đã tràn ngập hết rồi, nó xâm chiếm hoàn toàn rồi, những cái chủng tử mới thô bên ngoài không thể nào đem vào được. Cho nên là cái sự phân biệt nó chỉ là cái bình thường mà thôi đó, phân biệt chỉ là phân biệt thôi đó, chứ không có ảnh hưởng gì hết. À, cho nên có một bài kể mà một người vị Asari là trình bày với người đệ tử của ngài đó khi truyền đạo đó, ngài nói rằng thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, tưởng tri chỉ tưởng tri mà thôi. Khi nghe một vị ngài Asari trình bày bài kể này cho một người tỳ kheo kia nghe, thì tỳ kheo kia vừa nghe xong liền chứng A La Hán ở cái câu cuối cùng: thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, tưởng tri chỉ tưởng tri, mà tưởng tri là suy nghĩ đó, là chỉ suy nghĩ mà thôi. Vậy thì ba cái mà thôi này có nghĩa là chúng ta không động địa về cái tâm niệm phân biệt cả. Con mắt thấy thì tự nhiên nó phải thấy thôi. À, coi như bây giờ sư nhìn Phật tử, nhìn cái tự nhiên, trong đó sư nhìn Phật tử không ai là sư giận, sư buồn, sư ghét, phân biệt gì cả hết. Người nào như người nấy, nam như nữ, già như trẻ, bằng cái tình thương bình đẳng như nhau. À, chứ không có là phân biệt gì hết. Đó là thấy chỉ thấy mà thôi. Đó, người nào cũng giống nhau đó, không có người nào đẹp, nào xấu đó. Là không có người nào là già là trẻ, ai cũng giống y nhau trên. Đó là mình nhìn mà không có đem vào sự phân biệt, cho nên không nói già trẻ lớn nhỏ là nam nữ gì cả hết. Đó là thấy chỉ thấy mà thôi. Thấy không? Phải tới nhìn qua nở, nhìn qua rụng, nhìn cảnh đẹp xinh, nhìn cảnh xấu úa tàn, thấy chỉ thấy mà thôi. Đẹp thì của nó vẫn đẹp, tàn của nó vẫn tàn, không gì đẹp mà vui, không gì tàn mà buồn. Phải không? Nó không có động lòng mình. Cho nên người mà đạt được cái tâm như vậy đó, Phật tử có đi lên núi chơi, đi là dạo non bồng nước nhược nào đó, Phật tử vẫn bình thản trong cái sự dạo chơi non bồng nước nhược của mình mà không bị động tâm. Còn bây giờ nếu Phật tử không được như vậy đó, đi lên núi thì ham thích cái cảnh của núi, quyến rũ của núi, đang đó mà đi vào một cảnh thì là đi vào cảnh hữu tình nào đó thì Phật tử sẽ bị dính mắc vào cảnh hữu tình đó. Tại sao nó như vậy? Còn mình đi chỉ đi mà thôi đó, vậy không có dính mắc gì cả hết. Nghe chứ nghe mà thôi, dù cho giọng ca có hương lan nó hay cỡ nào, nó truyền cảm ngọt ngào ra sao, cái giọng mà Nam Bộ đó, cái giọng ca về nhạc dân ca, hay là nói về tình mẹ, hay là nói về quê hương đó, thì không có giọng nào ngọt ngào bằng hương lan cả. Thấy mà thế, giọng rất là tuyệt vời, từ trẻ đến giờ không ai mà chơi hương lan nổi cả. Nó như vậy à, nhưng mà nghe chứ nghe mà thôi. Còn giọng của con gì, cái bài gì Siêu Bà Lát á, trời nó ca nó la, trời nó la cái bụng bể không gian luôn mà. À, không kể nó la mệt nó chịu chứ mắt mớ tới mình đâu mình mệt theo. Nó như vậy, mình thấy nó la cái mình quên niệm Phật mình nhảy mình la theo. Nó như vậy, thật ra đó là mình bị dính mắt rồi, phải không? Đó, rồi bây giờ những âm thanh đến với mình, vui hay là buồn, giận hay là hờn gì đó, do cái âm thanh mình suy nghĩ mới bị. Còn giờ không suy nghĩ, không đem vào lòng thì thôi kệ, ai nói gì nói mà kệ, A-di-đà-phật. Để tâm mê mái nhẹ nhàng, vậy là mình làm chủ được mình trong cái vấn đề nghe âm thanh. Ta không đem vào lòng cái sự phân biệt gì hết, đó là thoải mái nhẹ nhàng. Nói chung tất cả những cảm giác khác ở trong ngũ giác quan của mình, khi đối xuất với là ngũ trần, mình không bị chi phối phân biệt thì mình tự tại thoải mái. Mặc đồ đẹp, đồ mới cũng vậy thôi, mặc đồ cũ xì, đồ là nó quá thời gian rồi, không còn màu đen nữa, vẫn là bình thường. Ngay bây giờ người Phật tử chúng ta được bộ đồ mới mặc theo thời đại, giải là giải gì bây giờ tốt nhất Phật tử hả? Giải gì siêu vậy? Siêu gì đó đi ha, siêu đi là tốt nhất bây giờ đó, mặc vô cũng cảm thấy bình thường. Còn bây giờ đó mình không có tiền thì mặc vào cái giải bà ba giải ú ngày xưa cũng vậy thôi, phải không? À, áo giải như là che kín cái thân xác của mình đó, để mà không mũi mồng cắn đốt rồi nắng mưa sương gió vậy mà thôi, đơn giản vậy thôi, để cho mình có người có lịch sự khác hơn những chủng loại khác thì bình thường, quan trọng cái tâm mình tu thôi. À, đó như vậy, dù cho mặt đẹp cỡ nào, mặt xấu cỡ nào, khi chết rồi cũng rục rã theo thời gian. Phải có tự rõ chưa? Đó như vậy, cho nên nói rằng là xe dầu trang sức còn hư hoại. À, đó, xe dầu trang sức còn hư hoại, xe mà xe vua mà tử mà có trang sức cỡ nào chăng nữa đi á, thì một ngày nào đó cũng hư hoại, là nó cũng con cũng cũ đi, cũng xấu đi, rồi mục đi, rồi nó sẽ rã rời theo thời gian, phải không? Thân xác có trao kia cũng héo già, mà tử bây giờ có trao kia thân xác cỡ nào nữa đi cũng già thôi à, phải không? Đó, như vậy cái búa thời gian nó sẽ đánh mình dần dần để mình già khẩu đi, phải không? Đó, như vậy một ngày nó đẻo tuổi thọ mình miếng, một năm nó đẻo cái lát lớn, rồi cuối cùng giá cuối cùng rồi là mình phải chết thôi. Đó là nhát búa thời gian, nó không phân biệt ai cả hết, nó vô tình cho tất cả mọi con người. Đó, như vậy cho nên là thân xác có cao kia cũng héo già, chỉ pháp thanh cao hàng thánh chúng, không già không bệnh độ hàng xa. Thì chỉ có pháp Phật giải thoát á, thế là pháp này mình tu á, thì ngay bây giờ mình tu pháp này á, tương lai mình sẽ không bị già nữa, không bị bệnh nữa, mà lại có khả năng độ hàng xa chúng sinh thoát khỏi già bệnh chết như mình. Rồi tôi hiểu chỗ này là sao không? Chứ là bây giờ mình không tu mình cũng già cũng chết nè, như bà Hiền á, mình bà ốm vậy đó ha, bảo đảm bà là vài năm nữa bà chết rồi, bà muốn mập là như sẽ quá mà không nổi đâu. Nó như vậy đó à, như vậy đó, thì nhát búa thời gian nó sẽ như vậy đó à. Nhưng mà bây giờ á, Phật tử mình biết tu rồi thì sao Phật tử? À, già thì già mặc kệ, bây giờ mình tu trước cái già, phải không? Đó, khi mình giác ngộ mình tu rồi á, thì mình giác ngộ tu đạt được cái tâm sinh diệt, chứng được cái quả giải thoát rồi, thì mình không còn bị tử sinh nữa, phải không? Không bị tử sinh, mà không bị tử sinh rồi á, thì bây giờ mình độ chúng sinh hằng xa theo mình, không bị sinh tử, thấy chưa? À, như bây giờ mà một những vị mà đại sư đã liễu ngộ được chân tâm, thành tựu được Phật tánh, hay là đắc ngộ được tâm niệm Phật, thành tựu A La Hán quả, hiện tiền ngay bây giờ, tức là chứng quả vô sanh rồi, phải không tử? Thì khi chứng quả vô sanh vẫn còn mang thân này, ngài chưa chết, nhưng mà giới hiện thân còn lại đó, thì ngài sẽ làm bao vô vàn công đức độ vô số chúng sinh. Mà nhờ vậy mà vô số chúng sinh nhờ đó được nghe pháp, hiểu được lý vô sinh, hay là tu rồi chứng nhập lý vô sinh, là giải thoát. À, nói như vậy thấy chưa? Như bây giờ nếu mà sư chết cách đây chừng cỡ là 3 năm đó, thấy không? Thì Phật tử có vô đây tu được không? À, có xây dựng đạo tràng niệm Phật hộ liên quan là Phật tử tu không? Không. Nhưng mà nhờ sống từ hôm đó tới nay, mấy ông có làm được đạo tràng rồi nè, 200+ Phật tử đăng ký vào hộ tu của mình rồi. Tu thường thì 100, 100+ ha, nhưng mà cái hộ tu thì là tới 200+ rồi. Đó, đông không? đông lắm chứ, phải không? Đây là một cái niềm vui mừng của chúng ta, là những người đồng tu của chúng ta, tuy rằng cả lặng người mập về hoàn cảnh, nhưng đồng tu quyết giải thoát cho mình đã có trên đó trên 200 người rồi. Nói riêng chùa Phước Linh thôi nha, không nói chỗ khác rồi nha. Đó, như vậy chúng ta mừng chứ. Một người mà phát tâm niệm Phật mà tương lai biết chắc người đó sẽ giảng sanh là thành Phật, là mình mừng cho người đó rồi. Còn bây giờ sư độ được người Phật tử mà vãng sanh là sư có phước lớn lắm chứ, phải không? À, rồi là người đó tương lai sẽ thành Phật sớm hơn sư. Bây giờ hỏi về cực lạc trước rồi đó, thấy không? Bây giờ bà Ý nè, bà Bảy nè, thấy không? Hay là bà gì, bà Tâm Má Kim Quyên cũng tự niệm Phật mà vãng sanh, phải không? Bà đó là sư có độ, bà đó sư tinh độ với sư có độ. À, rồi là những Phật tử khác sư độ, kẻ chết người sống cũng là nhiều lắm rồi nha. À, sư là độ vãng sanh mười mấy 20 người rồi đó. Thì bây giờ kẻ ở bên Việt Nam, người ở nước ngoài cũng nhờ sư dạy niệm Phật mà được vãng sanh. Thì người đó về trước hết rồi, thì trước bây giờ họ tu đắc đạo trước mình, đắc quả trước mình, thì họ thành Phật trước mình rồi, phải không Phật tử? À, thấy chưa? Như vậy đó, thấy lợi có lợi vô cùng không? À, như vậy đó, ông thầy giáo dạy học trò lớp 5, phải không Phật tử? Giáo trò lớp 5 dạy mấy chục đứa rồi đó, nhưng mà 13 năm sau 50 đứa này nó được là 30-40 đứa làm thầy giáo, giáo sư đại học luôn, còn ổng vẫn còn dạy lớp 5 phải không? Vẫn còn dạy lớp 5 thì thầy giáo già mà, phải không? Còn là đệ tử trẻ bây giờ là nó làm thầy giáo lớn hơn mình, học giỏi hơn. Vì thầy giáo lớp 5 này ngày xưa ổng chỉ có bằng cấp trung học thôi, ổng mới dạy lớp 5, phải không? Còn bây giờ đệ tử sau đại học tới đại học tới tiến sĩ, ra làm giáo sư đại học hay là gì đó vân vân, nghề nghiệp bác sĩ kỹ sư gì đó, nên là trò bây giờ nó giỏi hơn thầy, cái việc làm của nó sẽ nó rộng rãi lớn hơn, phải không? Siêu hóa làm Bồ Tát phàm, phải không? Đó, độ những chúng sinh phàm, đưa về cực lạc, lại tương tiến hóa lên là Bồ Tát thánh. Bồ Tát thánh đó mới trở về ta bà lại thành Bồ Tát thánh, độ chúng sinh độ dễ như chơi. Thế nên nó sư thì độ khó, mấy gì đó sau này lại độ dễ, tại có thần thông rồi, ha, tự tại biến hóa và tự tại xuất nhập cảnh là như này không có lo gì trơn ha. Ta như vậy rất là dễ độ, đó là một cái công đức thù thắng vi diệu. Cho nên cái gốc sanh tử luân hồi đó là tham và sân hận. Phật tử chúng ta tu phải ráng bỏ đi, cố gắng từ từ, hôm nay mình ráng làm cho nó nguội bớt bằng cái sự ráng tu niệm Phật của chúng ta. Trước nhất là sợ sanh tử chứ, sợ sanh tử phải biết gốc sanh tử là do tham ái và sân giận buồn phiền, phải không? Đó, bây giờ mình biết mình tâm mình buồn phiền sân giận tham ái cỡ nào, mình ráng cố gắng mình khắc phục, tự mình biết thôi nha. Sư quán biết Phật tử ở trong lòng ra làm sao à, phải không? Tự mình biết rồi tự mình khắc phục lần lần đó, bắt đầu mình là nhẫn nại cố gắng chịu đựng bào mòn từ từ dứt thành nó quen đi, từ dứt nó hết rồi nào không hay, thấy không? Đó, như vậy vậy thì khi Phật tử lâm chung sẽ tự tại niệm Phật và vãng sanh, khỏi lo gì hết. Dù cho người vợ cái bên có khóc cỡ nào chăng nữa đi, mình phải khuyên lại rằng bà đừng có khóc, bà còn mê muội quá đi, nó niệm Phật như tôi là vãng sanh, đừng có khóc nghe chưa, rồi ai giờ là Phật đi luôn, bà khóc mặc kệ bà thấy chưa, nó như vậy đó. Vậy là mình tự tại rồi, phải không Phật tử? Đó, còn không bây giờ mình niệm Phật Nam Mô Đà Phật để mình quyết về cực lạc vãng sanh nha. Ông chồng lại nói: em ơi, nỡ lòng nào bỏ anh, em mà chết rồi anh ở lấy sống sao nổi em ơi, anh thương em dữ lắm em ơi. Rồi nhìn ổng mà rơi nước mắt, bỏ chỗ cái bịch cái rồi thôi, chết quẹo chết chứ sống gì được, nó là chết luôn, chết không sống được ha. Nhưng mà chết ở gì đâu mà tử, tái sanh trở lại gặp ổng nữa thấy chưa? Đó, như vậy mà ổng bây giờ là 80 tuổi rồi, thấy không? Rồi mình trở lại gặp ổng được không? Được không? Không được. Mình sanh ra đời là một đứa bé nào đó cách lâu làng xã 2-3 cây số, 50-60 cây số rồi đó, thì ổng chết queo rồi. Mình mới 2-3 tuổi rồi ổng chết rồi. Bây giờ tức quá không gặp ổng, ráng chờ, ráng chờ thì ổng cũng vậy, ổng chết ổng lại ổng kiếm có hai người đi cút bắt qua từ làng này qua tỉnh kia, từ kiếp này sang kiếp nọ, gặp nhau cái mừng thì đúng là duyên kỳ ngộ phải không? Đó, tôi nói là duyên nở mà, vợ chồng là duyên nở, thấy không? Duyên là có hữu duyên gặp nhau, nợ là gặp nhau để mà trả. Thế có duyên có nợ mà gặp nhau, Phật tử thiếu nợ sư, sư mới đòi chứ. Sư không thiếu nợ Phật tử đâu có đòi sư, phải không? Đó, như vậy đó là duyên nợ đó nha. Chứ đừng nói là cái duyên gì mà duyên nợ. Mà nợ là gì? Nợ là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là mê. Mê là gì? Hồi đó không có tu. Chưa, nó như vậy đó, thấy rõ chưa? Là như thế. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Vậy thì tham sân phiền não là cội gốc sanh tử luân hồi, niệm Phật là cái thuyền vượt qua sanh tử. Cho nên niệm Phật nó có khả năng vượt qua cái biển ái là sông sân này. À, đó như vậy, sông sân biển ái nhận chìm tất cả chúng sinh đi vào khỏi chết. Tại sao? Bởi vì mà lọt xuống đó rồi á, không có khả năng mà lên ông nổi đâu. Phải không? Nói như vậy đó. Nhưng chỉ có người ngồi trên thuyền đi trên sông ái, vượt qua sông sân mà không sợ bị chìm. Thấy chưa? Đó là thuyền gì vậy Phật tử? Thuyền gì? Thuyền niệm Phật, thuyền giải thoát mà. Phải không? À, thuyền trí huệ ta cầm tay lái, quyết đưa người vượt bến sông mê. Ai cầm tay lái đây? Sư hóa nè, các vị giảng sư nè, bậc thầy của mình cầm tay lái dẫn lộ đệ tử bằng cái trí tuệ này vượt khỏi sông mê vượt khổ. Đó như vậy, còn ngay bây giờ Phật tử chúng ta có khả năng thì mình cũng có trí tuệ, mình dẫn tay lái chèo bằng thuyền niệm Phật nhỏ, mình đưa một số người đưa vượt biển sông Huế. Sư quá thì là lái chiếc hạm đưa đi, mấy đệ tử ở đây thì lái chiếc xuồng. Được không? Được không? Thì mình chở vài người, mình khuyên, mình nhủ những bạn mình, những bà con gì đó với khả năng mình cùng nhau niệm Phật. Được cái sáng được phát ngôn niệm Phật, Phật tử mình dễ gửi cho người ta tu lắm, dễ hướng dẫn người ta tu lắm, không ràng buộc gì cả hết. Phải không? Đó. Pháp môn thiền thì khó à. Thiền này phải nhà sư hướng dẫn mới được, chứ cư sĩ là khu luôn. À, nói là tôi nhớ nha. Hòa thượng Quảng Khâm, tôi coi câu chuyện tranh Hòa thượng Quảng Khâm có một câu mới coi sáng là tôi nhớ nè. Kể tôi nghe nha. Hòa thượng Quảng Khâm á. À, đây nè, ông này nè. Đó, ông để lại xá lợi vô số nè. Đó. Thế ổng tu đắc đạo rồi. Thì có ông cư sĩ đó, ổng tu thiền giỏi lắm mà tử. Ổng tu mà ổng tự hào ổng vượt qua mấy tầng thiền đó. Từ cư sĩ đó. Cái lúc Hòa thượng Quảng Khâm đang ngồi trong thiền đường, ổng xông xáo vô liền mà khỏi cần chào hỏi chứ. Vô rồi cái là gặp Hòa thượng Quảng Khâm không thèm chào nữa, ngồi cái ạch xuống liền, ngồi cái là ngay lưng nhập định liền. Nhập định rồi cái là bắt đầu là hỏi: "Hỏi Hòa thượng biết tôi vô thiền thiền thứ mấy không?" Nói nghe Hòa thượng nó tu không biết gì hết á. Nó nghe nói Hòa thượng là lão thông giáo điển. Hòa thượng tu thiền, từ Hòa thượng từng tu thiền nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà tại sao Hòa thượng không biết tôi nhập thiền thứ mấy? Đó, Hòa thượng trả lời sao biết không? Hòa thượng trả lời một câu đơn giản rằng: "Tôi chỉ biết ngày ăn cơm ba bữa chứ không biết thiền bè vậy chứ." Đó, đoạn ông kia ông giận. Giận kéo biết không? Hòa thượng quan tâm đó, móc cái cuộn giấy vệ sinh ra, là giấy đi vệ sinh đó. Làm đó, ông có nghe cuộn giấy vệ sinh nó nói chuyện với tôi không? Rồi ông kia ông gãi động đi vậy luôn. Lúc đâu trả lời tứ thiền á, Hòa thượng Quảng Khâm cầm giấy vệ sinh rồi chứ ông có nghe, ông nghe có nghe cái cuộn giấy vệ sinh nó nói chuyện với tôi không? Vậy là ông cứ đi lắc đầu luôn, bỏ về nước bỏ. Tôi mới coi sáng nè, hay quá chứ. Đó là các vị thiền giả họ nói chuyện không nằm trong kinh điển, tự nhiên không nằm kinh điển chứ. Đức Phật ngày xưa có lấy gì vậy vệ sinh trong đó chuyện không? Tào, Đức Phật nói pháp nghiêm chỉnh đàng hoàng, ngồi pháp tòa, thuyết pháp đại chúng tỳ kheo, rồi cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chư thiên cõi trời, long thần bát bộ, rồi vua quan ở trần thế đều nghe hết, nói nghiêm chỉnh đàng hoàng, pháp lý rõ ràng, chẳng có hiểu cái gì tổ đâu. Cái gì tổ sau này ông tiếu dữ lắm, ông này nói cái này, ông nói cái kia, sao đó như vậy? Ra hỏi ông tiền cách á, ông có nghe được tiếng nó cùng giấy vệ sinh nói chuyện tôi không? Vậy thì ông Quảng Khâm ông nói rằng ông là cùng giấy vệ sinh đó, hay không? Thì ông trước kia ông nghe ông hát hậu dưới rồi lấy đấy chứ. Vậy thì mình là cư sĩ bình thường tu có nhiêu đâu mà nói mình tu tứ thiền, lại là kiếm chuyện với Hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng nói ông là cùng giấy vệ sinh nè, nói chuyện với tôi ông có biết không? Phải không? Ông hỏi khéo phải không? Ông không có nghe cùng giấy vệ sinh nói chuyện với tôi không? Ông kia cái hình vẽ đó gãi đầu, gãi đầu đi luôn. Nói như vậy vui không? Nói như vậy đó, lâu lâu có câu chuyện rất vui. Thì cũng như vậy, người tu Phật tử chúng ta nhổ bỏ gốc luân hồi rồi, mình sẽ tự tại giải thoát, không còn sanh tử nữa. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thiền vượt qua biển khổ sanh tử. Bây giờ Phật tử sợ sanh tử rồi, phiền não mình còn nhiều lắm, thấy không? Và quả báo nghiệp chướng mình rất là nhiều, mình sợ mình đọa không có hết, sợ chết mình bị đọa khổ đi. Bây giờ đừng có lo nữa, đừng có lo nữa. Tại sao vậy Phật tử? Mình đang ngồi trên chiếc thuyền đâu lo gì nữa? Thuyền gì Phật tử biết không? Thuyền gì? Thuyền niệm Phật. Thấy chưa? Thuyền niệm Phật. Đang ngồi trên thuyền niệm Phật lo gì nữa? Thấy không? Cái khối phiền não của mình nè, cái khối nghiệp quả của mình nè, đang được cái thuyền niệm Phật chở đi. Thấy không? Đó, ta mở rộng ra tư tưởng Phật tử dễ nghe đó. Thấy mà tự tưởng tượng đi. Thấy không? Phiền não như đá. Thấy không? Mà đá mà để cho thuyền đưa qua sông dễ không? Dễ thì mình là cái khối phiền não nè. thấy cái khối phiền não nè, nó nặng như đá, phải không? Cái khối nghiệp quả mình nè, phải đó. Bây giờ cả cái khối này nó đang ngồi để chút thiền niệm Phật, tí nữa thì niệm Phật nó sẽ đưa về đâu? Đưa về đâu? Đưa về Cực Lạc. Thì lo gì mà sợ nó chìm, phải không? Đó, phải rõ chưa? Như vậy thì cái khối phiền não, cái khối lạ là nghiệp quả tội lỗi của mình, nó theo mình về Cực Lạc luôn, phải không? Thì bây giờ Cực Lạc có chỗ chỗ không? Không. Ta về em bảnh rồi bị mài dũa thời gian nó quy y theo mình luôn. Phải không? Nó như vậy à, thử rõ chưa à, nói cho tự hiểu rồi phải không à, vậy thì mình là người chánh tâm tu niệm Phật, quyết lòng về Cực Lạc với chánh hạnh niệm Phật, không lười mỏi, không rời khỏi tâm mình, thì bảo đảm rằng trên chiếc thuyền Nam Mô A Di Đà Phật này, thuyền niệm Phật này sẽ sẵn sàng đưa chúng ta bắt đầu từ hôm nay, vừa phát khởi tâm niệm Phật và liên tục niệm Phật, niệm Phật. Mà ngày nào mà còn niệm Phật á, về Cực Lạc là ngày đó mình đang ngồi trên chiếc thuyền này, phải không? Ngồi trên chiếc thuyền này đó, rồi thì một thời gian chiếc thuyền này sẽ đưa chúng ta về đến bến bờ Cực Lạc, thấy chưa? Đừng có lo, thuyền này không có người lái, phải không? Tự nó lái chở mình đi, phải không? Cứ ai đặt Phật đi, mà cứ ai đặt Phật bạn lái ngay chân nè, lái ngay bon về tịnh độ luôn. Đừng có niệm cái khác nha, niệm khác nó quẹo mũi vô khác à. Hiểu rõ chưa? Nói gì hiểu không? À, như vậy thì nó dễ quá phải không? À, muốn thoát khỏi tử sinh chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não. Vậy là phiền não là gốc sinh tử mà. Muốn thoát khỏi tử sinh chỉ đem câu niệm Phật là đủ rồi để phá tan phiền não. Đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. À, đó, đó là cái lời tán thán khen ngợi tuyệt vời của Hám Sơn Thiền Sư của chúng ta. À, như vậy, vậy thì Hám Sơn Thiền Sư đã khẳng định với chúng ta một buổi nói chuyện rất là đơn giản, để nam nghe rất là hàm hùng hồn và rất là sống động và rất là sâu sắc, để mà đưa chúng ta một những niềm tin ghê gớm, phải không? Thế là sách động, nói chuyện từ sách động đi, sách động những người Phật tử chúng ta đó, là thẳng tiến con đường về Cực Lạc cùng nhau đi, phải không? Cùng nhau đi đến nơi trời xa, cùng nhau đi đến trời bao la. À, để bữa nào tôi vào tưởng nghe bài ca này. Bài ca này có sư sáng tác cách đây là hai mấy năm rồi. Cùng nhau đi nữa ha. Bài ca này là ca là vui. Niệm Phật vượt qua biển khổ sanh tử, muốn thoát dòng tử sanh khi đem câu niệm Phật phán tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Tiếp theo lời giải cuối cùng của ngài, bây giờ là ngài giải chúng ta tự tu rồi phải không? Để có niềm tin vững chắc và giải thoát rồi. Bây giờ ngài giải người hành đạo, hành đạo và quá đạo đây nè. Ngài giải nè, lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời đó. Nếu mình tu một ngày nào đó mình có khả năng, có điều kiện để mình mở đạo tràng giáo hóa chúng sinh ấy, thì mình làm như thầy đây. Thầy nói rằng lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, đó là mình xây dựng cái đạo tràng niệm Phật để hỗ trợ cho người ta đồng về Cực Lạc với mình. Hồi xưa mà tôi nghiên cứu về tịnh độ sau cùng trong đời sống mà tu hành mà qua thời gian long đong liêu liêu, để mà nay chạy bên này mới chạy pháp kia đó, sau rồi nghe lời chư tông đức mới dừng lại. Đó là chuyên lo niệm Phật. Đó, khi chuyên lo niệm Phật rồi mới nghiên cứu sâu về tịnh độ. À, lựa những cái quyển tịnh độ rất là đặc sắc, các vị tổ sư mình học, mình nghiên cứu những bộ luận tịnh độ rất là tuyệt vời, chừng đó mới thấy rằng cái trí mình quá cạn và quá lạ là thiếu sót, cho nên hồi xưa mình mới dễ lầm lẫn trong cuộc sống tu. Phải chứ hồi mới tu mình niệm Phật tới giờ đỡ lắm rồi. Tôi tự biết rằng cái gốc gia đình tôi là gốc gia đình niệm Phật mà, ba mẹ ông bà niệm Phật dữ lắm, nhất là ông thân tôi niệm Phật dữ lắm. Tối ngày niệm Phật là còn liên tục luôn, không có nghỉ ngơi. Bởi tối ngày ông vui vui cười cười với con niệm Phật không à? Ai nói gì ông già, ông già ở trong quê nói là ông ba già đó, ông sư tôi đó, ông tăng tôi đó kêu ông ba già là phải là ông già. Mà ai nói giận cũng già, già không à, nó vậy đó, là cái câu mà thủy tả vui vẻ con già là như vậy. Tối ngày ông cười cười hoàng niệm Phật hoàng mình, không có chơi với ai hết trời. À, như vậy. Và bây giờ khi mà chúng ta học được pháp môn niệm Phật rồi, thì bây giờ ngài mới dạy chúng ta đã hiểu được pháp môn niệm Phật có lợi như vậy, thì nếu đủ điều kiện khả năng lập đạo tràng để khuyến dẫn người tu niệm Phật. À, rồi bây giờ tôi cũng vậy, sau thời gian đã hiểu biết rồi vì mình tu rồi, bây giờ hướng dẫn Phật tử đồng tu, nguyện mở đạo tràng niệm Phật hướng dẫn Phật tử tu. Cho nên ngày xưa tôi có lời nguyện rất lớn ở tại Tài Vinh ấy. À, đêm nó sám hối tấm Phật rồi lại Phật sám hối xong xuôi rồi, có phát nguyện một ngày nào con còn sống trong cõi đời này, con xin đem sắc thân này nguyện niệm Phật và hành trì hướng dẫn người tu niệm Phật. Nguyện đem những trí tuệ này với tâm lực này khuyên giải người niệm Phật về cực lạc mà thôi, đem hết công đức này hầu hướng về cực lạc vãng sanh để chóng thành Phật quả. À, nguyện của sư hồi xưa là vậy đó. Cho nên dốc lòng nghiên cứu niệm Phật và chuyên lo niệm Phật để có kinh nghiệm để sau này hướng dẫn Phật tử niệm Phật. Sư mơ cái đạo tràng cái ngày Huệ Diễn dữ lắm. Hồi đó mà nghiên cứu đến Huệ Diễn Pháp Sư đó, mở cái là hậu liên xã, sư mê ơi là mê luôn. Nó ước mơ là một ngày nào đó mình ở một nơi nào đó mà mình khuyên người ta niệm Phật nha, cả làng cả xã rồi niệm Phật hết, nó vui cỡ nào đâu. À nó như vậy là thôi, bây giờ không có được như vậy thôi, mở cái đạo tràng ở chùa Phước Linh cũng thấy cũng đã đỡ buồn tới. À như vậy thế thì đạo tràng niệm Phật trong 12 thời tu, ta 6 thời tu mà tới 12 thời tu mà tới quá trời tu rồi. Ở chùa thì trú dạ lục thời hành cái tường, mở đây cái đạo tràng niệm Phật bằng Hám Sơn đại sư kêu là phải là 12 thời tu. 12 thời tu là tu không nghỉ mà. Nhưng mà ở đây ngài nói rằng á, 12 thời tu không luận số trong người nhiều ít, chỉ chia ra thành bang, mỗi bang một thời luân phiên nhau mà niệm Phật. Thế thì 12 thời tu này số đông mình chia ra, ít mình cũng chia ra để cùng nhau mà niệm Phật, chứ không phải là tất cả chúng ta đều tu hết 12 thời nha, thì sao tu nổi, thấy không? Đó, 6 thời tu thấy mệt rồi, chứ đừng nói tới 12 thời. Nhưng mà 12 thời là chia ra từng nhóm, nhóm thì tu thời này, nhóm thì tu thời kia. Đó, ví dụ bây giờ đạo tràng mình có mình em 100 người phải không? 100 người vô tu á thì mình chia ra 12 thời, mỗi thời 100 chia ra 10 ra nhiêu là 10 mấy người phải không? 11 người. À, rồi bây giờ là mấy người chín thì 8-9 người phải không? Đó, mỗi một người là niệm Phật của thời đó. À, rồi thời kia là cái người này nghỉ, nhóm này nghỉ, rồi cái nhóm kia niệm. À, liên tục chơi hoài. À, như vậy không phải là khi tu một thời xong rồi 11 thời kia không có tu nghe, không phải như vậy nghe, nghe cho kỹ rồi nghe. Thám Sơn Thiền sư ngày dạy rất là hay, tôi nghe rất là hay nghe. Là chỉ chia ra thành từng bang, mỗi bang một thời luân phiên nhau mà niệm. À, niệm hoài cho tiếng niệm Phật tối ngày sáng đêm, em không mất tiếng niệm Phật ở trong chùa. Như thế ngày này ngày đêm 6 thời như vậy. À, giờ phải chia ra bây giờ là như thế thì ngày đêm 6 thời. À, ban ngày 6, ban đêm 6 là 12, thấy không? Khi ban khác lên thay thì ban này tuy lưu ra mà song vẫn niệm thầm ở trong lòng. Vậy thì cái ban thứ nhất mà tu xong rồi thì ra lui ra, ban thứ hai niệm kế tiếp, phải không? Nhưng mà ban thứ nhất khi lui ra là không phải là không niệm nữa, mà vẫn lắng nghe cái câu niệm Phật của chúng đang niệm, không được quyền mất cái chữ lắng nghe đó và niệm theo đó, thấy chưa? Như vậy thì dù cho mình ngưng niệm trong cái thời đó nhưng mình vẫn theo niệm theo người ta, mặc dầu xuống phòng nghỉ ngơi, đi kinh hành hay là làm chuyện gì đó thì vẫn niệm theo cái âm gian của chúng đang niệm ở trên chùa. Giờ thấy đấy chưa? Vậy là có nghĩ không? Đâu có nghĩ đâu. Thấy không? Mình không có niệm trong chúng á, là bằng miệng lớn tiếng theo chúng thì mình niệm thầm theo chúng, và niệm nhỏ nhỏ theo chúng. Như vậy thì niệm hoài đâu có nghĩ đâu. Hoặc lắng nghe hoặc lắng tai nghe tiếng niệm Phật của bạn đương trì niệm, giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, giọng niệm không sanh, như người đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau tất không bị thất lạc. Hay chứ, đang trong cái đường tối ôm nữa ha, mà có người kêu nhau liên tục trong hoài đi đường xa cái mấy có lạc không? Hôm nay mà xuống tới Sa Đéc đi, đường tối ôm thí dụ ngày xưa đó, rừng mũi không nha, mà người trước đi rồi kêu người sau, tôi đây nè, người kia cái sau tôi đây nè, người thứ ba tôi đây nè, người thứ tư tôi đây nè, truyền tới người cuối cùng. Vậy là có ai lạc với nhau không? Không, nghe tiếng rồi đi theo nhau là y bon thôi. Thì cũng như vậy, người trước niệm Phật, người sau niệm Phật, niệm liên tục qua thì cả đoàn dẫn nhau niệm Phật về cực lạc, thấy không? Đó, như vậy thì cái đường đi về cực lạc của chúng ta không nghi ngờ gì nữa cả. Người nào nhất tâm niệm Phật hiện tiền, lâm chung nhất tâm niệm Phật, người đó sẽ giảng sanh. Mình lắng tai nghe niệm Phật theo người đó giảng sanh trước. Các vị vừa xong có tới mình, vừa xong có tới người kế, vừa xong có người kế, lần lần từ 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 nguyên đạo tràng đi hết trơn. Phải không? Đó, như vậy. Tôi nhớ có một cái câu chuyện đó, người ta thắc mắc hỏi thế này: Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây là 2700 năm rồi, như thế thì những cái gì Phật nói dạy ngày xưa bây giờ mình tu có đúng và đắc được đạo quả hay không? Phải không? Nói như vậy đó. đúng như đắc đạo hay không, sợ rằng thời sau này mình tu không giống như Phật dạy rồi mình sẽ không đắc đạo mà lạc đường đi. Đó thì hồi đó Đức Phật đã khéo trả lời thế này. Người đó hỏi Đức Phật nha, Đức Phật trả lời là như thế này, nói rằng là dù cho Như Lai có thể nhập vào Niết Bàn, dù cho 100 năm, 1000 năm, thậm chí 2-3 ngàn năm chăng nữa, thì giáo lý Như Lai vẫn thể hiện ở đời, chúng sinh nào theo đó mà tu, tuần tự vẫn giải thoát đến với Như Lai. Nếu mà ví dụ giống người lái buôn đi buôn đường xa đến đô thành nọ, người lái buôn này đã quá rành đường đi rồi, hôm nay dẫn đoàn buôn khác đi theo để mà cho họ buôn bán, cho họ là có vốn có lời to, không nghèo khổ nữa. Thì những người buôn kia chưa đi qua chỗ này chỗ nào mà nghe người lái buôn thuần giỏi kia giới thiệu chỗ đó nó buôn bán như vậy đó, đem đó bán lời dữ lắm, sẽ làm đi chiếc một là giàu to. Thì người này mới đem đồ trang sức đồ đó là quẩy bị lên vai theo người lái buôn này, theo người lái buôn này. Nhưng mà trên đường đi đó, thấy không, thì dòng suối nó bị ngập tràn, dòng suối ngập tràn. Lúc mà đầu lái buôn chưa qua thì dòng suối nó cạn khô, đi từng bẩm đá qua rất dễ. Nhưng mà khi mà ông dẫn đoàn lái buôn đi tới cái chỗ này thì mưa lũ đã tràn ngập, không còn thấy được lượt cái dấu chân đi. Thế là những người kia sợ rồi, sợ là sợ đi không được, bây giờ làm sao bước qua được bây giờ đây, tại vì chưa từng đi đường này lần nào. Cả đoàn đều mà chán nản, muốn trở về thối lui rồi. Nếu mà đi lặng mặn xuống suối là té một cái là nước cuốn trôi là mình chết mà của cũng tiêu. À bây giờ người lái buôn nè, các anh cứ đừng lo, cứ theo bước chân tôi đi, tôi bỏ bước chân chỗ nào các anh cứ dò theo bước chân chỗ đó. Làm gì con đường này tôi quá rành rồi, dù nước ngập tới đâu tôi cũng biết cục đá nó nằm chỗ nào hết. Thấy không, thì ông là dẫn đoàn đi đó, ở bước xuống suối ông chỉ cách là quấn đồ đạc trong mình đâu đó gọn ghẽ đàng hoàng, làm sao đừng cho sơ thất, rồi bắt đầu chuẩn bị đi. Cái người trước, người đi sau nắm tay người lái buôn trước, người lái buôn trước mới dò từng cục đá một, cục đá số 2, người thứ hai bắt đầu dò theo bước chân người đi trước, người thứ ba dò người thứ hai, người thứ tư dò người thứ ba, cả đoàn lái buôn có 100 người vừa dò theo bước chân và nắm chặt vào nhau. Cho nên người lái buôn đi tới trước, rồi người thứ hai lên theo sau, cuối cùng cả đoàn đều lên hết, mát dầu mình ướt nhưng mà đồ đạc vẫn còn nguyên, và đi đến bờ, đến bên kia, đến thành nọ, bán xong đồ đạc rồi lời thôi, giàu to, giàu to rồi không về quê hương nữa, hứa luôn. Đó là câu chuyện như thôi à, như vậy. Đó là câu chuyện ở trong kinh bộ. Đúng không? Vậy thì sống theo Phật, tu theo Phật, Phật đi trước, tổ theo sau, mình đi theo các vị tỳ kheo là thầy của mình đó, tổ đi thầy, thầy đi tổ theo đó, tề đệ tử tổ là tỳ kheo đi theo tổ, mình đệ tử đi theo thầy, thầy sau mình vậy, thầy tới đâu mình tới đó, phải không? Ở đâu có lạc được đâu mà sợ, phải không? Phật giảng mà niệm Phật về cực lạc, nhiều người niệm Phật đã giảng sanh rồi, các vị tổ thì Phật đang bằng chứng là Hòa Thượng Quảng Khâm nè, thấy không? Đó, niệm Phật là giảng sanh hiện tiền rồi đó, ngài là giảng sanh hiện tiền rồi. Khi là ngày ngồi tịch á, thấy không, ngày ngồi đàng hoàng đeo số chuỗi vào cổ, rồi đã bắt đầu chắp tay thị tịch và nói với đại chúng rằng sanh cũng không à, mà đi cũng không, trong lòng rỗng tết không có gì bận biểu, cừ khì đi luôn. Sanh cũng không, chết cũng không, không có gì bận biểu, cừ khà đi luôn à, phải mà thoải mái không? Tu tịnh độ đó, chết vậy đó, thấy không? Chứ mà đã tới thiền mới tự tại đó, tịnh độ một cái thôi. Đó như vậy, miễn là mình đã thấm nhập được chân lý, thành tựu được chân lý, thì tất cả cái chết của người tu tịnh độ và người thiền đều giống nhau, vì cái ngộ cuối cùng đều đồng nhau, để đang tự tại trong sanh tử. Đó như thế. Thì như thế ngày đêm sáu thời, khi ban khác lên thai thì ban này lui ra mà song dẫn thầm niệm Phật, hoặc lắng nghe tiếng niệm Phật của bạn đương trì niệm, giữ như thế thì tiếng niệm Phật không dứt, giọng niệm không sanh, như đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau tất không bị thất lạc. Và như thế thì động tĩnh cũng như một à, động tĩnh như một phải mà tử à, nếu mà tử mà chuyên tâm niệm Phật như vậy đó, cùng nhau niệm như vậy thì cảnh cảnh động á nó cũng là cảnh tịnh. Phải không? Cảnh động là cũng tịnh, cảnh tịnh mà cảnh tịnh bây giờ nó cũng là cảnh động, động tịnh là một mà thôi, tại vì động là vì cùng nhau niệm Phật. Phải không? Nó vang lên phải mà tử đó, người kia niệm Phật âm thanh rền vang, mình niệm Phật theo cũng là niệm Phật, đó là động, động mà là tịnh, vì tất cả tâm đều nhất tâm trong niệm Phật, nên tất cả đều lặng lẽ tâm, nên gọi là tịnh. Động mà tỉnh động tỉnh không có rời nhau đó. Như vậy bây giờ đạo tràng mình là động hay là tỉnh hả? Bây giờ lúc mà chúng ta đang niệm Phật nè, đang còn nghe pháp nè, động hay là tỉnh? Động hay là tỉnh? Tỉnh chứ đâu có động, mà động chứ đâu có tỉnh. Sư giảng sùm bát nhã lên trời đi, Phật tử cười rồi sao mà là tỉnh được, mà là động. Nhưng Phật tử lắng nghe tâm thâm nhập gì sư nói, sư nhất tâm thanh tịnh để giảng Phật tử nghe, sư nói ra Phật tử nghe thâm nhập vào lòng, vậy là tịnh hay động? Tịnh. Tịnh nó mới hiểu mà thâm nhập, thấy không? Vậy thì tất cả tâm đều hòa nhau trong ý nghĩa, thì nhận thức được lời sư giảng hôm nay, Phật tử quan hỷ lãnh hậu liền, đó là tâm tịnh mới thâu được, tâm động sao vô. Thấy không? Như vậy thì động mà là tịnh, tỉnh mà là động, thấy không? Đó, ngay trong lúc mình đang niệm Phật làm gian hồi sáng niệm Phật hay quá, thấy không? Phải thâu băng nghe mùi lắm đó nha. À, hai thầy trò cùng niệm Phật, tiếng rền vang cả và cái vùng ở chùa của chúng ta vang rền cả là không gian vô tận đến Đức A Di Đà biết rồi, phải không? Như vậy thì động hay là tỉnh? Động, phải không? Nhưng mà tất cả đều nhất tâm niệm Phật, vọng lên vọng xuống chậm bồng bỗng trầm khoan nhạc, như vậy thì nó là tỉnh hay là động? Tỉnh. Tâm an chủ không đi bắt đầu tỉnh, phải không? Tỉnh mà động, động mà tỉnh, thấy chưa? Trong lúc niệm Phật vui hay là buồn hay là khổ? Vui, tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng thanh thoát làm sao ấy, thấy không? Đó, vậy thì trong động có tịnh, trong tịnh có động, động tịnh dung thông nhau, lạc trú ở chỗ này, thấy không? Cho nên là niệm Phật hoài mà không muốn nghĩ là vậy, tu hoài mà không muốn xả ra là vậy đó, tại vì mình đã nếm được pháp vị trong khi mình tu nó như vậy. Và như thế thì động tịnh cũng như một, mình cùng người không khác. Vậy thì hôm nay tất cả Phật tử và sư hồi sáng đồng là một không có khác, phải không? Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì tất cả chúng ta đồng niệm Phật. Thế mặc dầu sư là thầy, Phật tử là đệ tử, nam nữ già trẻ lớn nhỏ khác nhau, nhưng đồng tâm niệm Phật, đồng cái cảm giác giống nhau trong lúc niệm Phật, cho nên là mình đồng nhau ở chỗ đó, phải không? Đó, không khác cả. Đó, như vậy mình cùng người niệm Phật không khác. Phật A Di Đà thường hiển hiện. À, vậy là nhất tâm niệm Phật mà như vậy đó nha, ngày đêm 12 thời liên tục như vậy, thì suốt ngày suốt đêm con niệm Phật rền vang trong cái không gian tu của mình. Vậy thì cũng như Đức Phật A Di Đà đang hiện ở trong lòng của mỗi một con người chúng ta rồi, phải không? Đó, vậy thì Phật A Di Đà đang hiện rồi, phải không? Đó, đang hiện trong lòng chúng ta cũng như đang hiện trong đạo tràng của mình vậy. Đó, Phật A Di Đà thường hiển hiện, sự an điềm đạo tràng không chi màu nhiễm hơn, là sự yên tĩnh nhẹ nhàng màu nhiệm của đạo tràng càng ngày càng thêm là tốt đẹp hơn, phấn khởi hơn, và nó là trên là cảm giác nó là quyền diệu hơn, phải không? Phải là do cái phước, cái đức, cái công tu niệm Phật của chúng ta. Đó, như vậy thì đó là cái lời kết luận cuối cùng của hòa thượng Hám Sơn đại sư của chúng ta trong cái bài dạy hôm nay. À, thôi nghĩ được rồi ha. À, thôi mời các bạn hoàn thiện. Nguyện